cũng sẽ được nghe đến cái bản đó, cái bản của ngài Nghĩa Tịch, bởi vì bản của ngài Nghĩa Tịch này khác một chút, là nó không phải chỉ là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, mà đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh, tức là ở trong đó ngoài Đức Phật Dược Sư còn có 6 vị Phật khác nữa, 6 vị Như Lai khác nữa ở xung quanh cái cõi phương đông của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang. Và mỗi một vị Phật này đều phát ra những bổn nguyện, tức là những cái thể nguyện tu hành của mình, với cộng lại có nói thần chú. Và trong cái kinh của ngài Nghĩa Tịnh dịch á, dài hơn của ngài Trần Thiền Trang. Của ngài Trần Thiền Trang nếu mình thấy thì chỉ nó có một quyển thôi, nói theo cái dịch ra như vậy, nhưng của ngài Nghĩa Tịnh thì dài hơn, là bởi vì có thêm 6 Phật. Thế lại có thêm những cái phần rằng là Phạn Vương và Đế Thích, cũng giống như Kim Cương, Hộ Pháp, Thuyết Thần Chú. Kinh của ngài Nghĩa Tịnh dịch nó thiên về mật, tức là thần chú nhiều lắm. Và rồi theo Thái Hư Đại Sư thì cái bản của ngài Trần Huyền Trang mà nguyên bản đó không có cái chú Dược Sư trong đó. Thế mà cái chú Dược Sư này là được trích ra từ trong cái bản của ngài Nghĩa Tịnh, nhập vào trong cái bản của ngài Trần Huyền Trang. Cho nên kinh Dược Sư này nó mang màu sắc không phải chỉ của Tịnh Độ, mà nó cũng mang màu sắc của mật giáo. Bởi vì mình biết nó là một cái hội, theo như ngài cái bản dịch đầu tiên, nó là một cái hội thuộc trong một cái kinh của mật giáo gọi là Đại Quán Đỉnh Thần Chú. Thế nó nằm ở trong kinh mật giáo. Cho nên vì vậy mà mình cũng thấy rằng là bên Phật giáo Tây Tạng đó, họ cũng thờ Dược Sư Lưu Ly Quang rất là nhiều, anh tượng thì rất là nhiều, tại nó thuộc về cái quán này. Thành ra cái bản của ngài Nghĩa Tịnh cũng vậy. Cái bản của ngài Nghĩa Tịnh thì có rất nhiều thần chú trong đó, tại vì không kể rằng là 6 vị Phật thất Phật đều có tiên thuyết thần chú, mà còn Kim Cương, mà còn Phạn Vương và Đế Thích phát nguyện hộ trì trì tụng. Cho nên hai bản đó nó có khác nhau. Theo bản của ngài Nghĩa Tịnh thì dài hơn. Đó là vì cái phần mà dịch kinh Dược Sư này. Rồi thì mình biết là cái bản của ngài Nghĩa Tịnh, nếu mà kể ra đó, thì ngài Thái Hư Đại Sư này có so sánh hai cái bản đó, có so sánh cái bản của ngài Trần Huyền Trang với cái bản của ngài Nghĩa Tịnh. Nhưng mà vì rằng ngài Trần Huyền Trang nổi tiếng, cho nên vì vậy mà cái lưu bản lưu thông nó vẫn là bản của Trần Huyền Trang, nhưng mà bản của ngài Nghĩa Tịnh hầu như nó có thể là một cái kinh khác, nhưng mà nó chỉ giống nhau ở cái phần nói về bổn nguyện, tức là 12 nguyện của Dược Sư ở trong bản của ngài Trần Huyền Trang như trong bản của ngài Nghĩa Tịnh nó giống hệt nhau. Nhưng mà bản của Nghĩa Tịnh nó có nhiều cái mà bản của ngài Trần Huyền Trang không có. Bản của ngài Trần Huyền Trang có thể coi như là một cái bản lược bớt, còn cái bản kinh mà ngài Nghĩa Tịnh dịch coi như một cái bản mà đầy đủ hơn. Ở dưới này mình có ai có cái quyển kinh Dược Sư bằng tiếng Việt hả? Có không? Thì thói thường thì khi mà mình học cái kinh nào thì mình biết tới cái tựa đề của kinh nó, cái ý nghĩa nó như thế nào. Rồi về dịch giả, rồi cái người dịch, về cái sử liệu của nó. Rồi thì mình mới bắt đầu vào trong phần kinh. Thì mình biết là phần kinh mở đầu khi nào cũng có cái chữ gọi rằng là Như Thị Ngã Văn, là tôi nghe như vậy luôn luôn, kinh nào thì kinh. Bản dịch Dược Sư mà mình thường tụng này là của một thầy xưa rồi, của thầy Huyền Dung dịch. Thầy Huyền Dung nghe nói sau này đi qua bên Anh du học và sống luôn ở bên Anh và lập gia đình, tức là hoàn tục dịch cái kinh này. Tôi nghe vậy thôi, nhưng mà còn ở đâu hay là chính xác bây giờ dịch giả ở đâu thì chịu thua. Và cái bản này thì nó phổ thông lâu đời ở trong đây. Ngoài ra cũng có một số mấy thầy khác cũng có dịch lại, Nhưng mà cái bản mà cứ được in và được tụng hoài lâu này là cái bản của thầy Huyền Dung dịch. Thì mở đầu kinh khi nào cũng có nói là tôi nghe như vậy. Thế là Như Thị Ngã Văn. Thì Như Thị Ngã Văn đó là chính Đức Phật dạy ngài An An. Tức là An An nói là sau này khi kết tập kinh điển thì mở đầu bằng cái gì? Đức Phật nói bằng Như Thị Ngã Văn. Cho nên kinh điển nào mở đầu bằng Như Thị Ngã Văn thì là kinh Phật, nhưng mà chưa hẳn. Vì cái chữ đó thêm vô dễ lắm, nên có cái gì là khó khăn hết. Nhưng mà còn không có nữa là biết chắc chắn rằng là tiêu trừ những cái mà rằng là được kết tập từ nhiều kinh rút vào thành. Ví dụ Tứ Thập Nhị Chương Kinh, ví dụ Phát Đại Nhân Giác Kinh, ví dụ Di Giáo Kinh. Những cái đó là được rút ra ở trong các tạng kinh, rồi làm thành một cái kết tập riêng. Thì những kinh nó không có Như Thị Ngã Văn. Cho nên chẳng hạn như là những cái kinh đó mới được rút tỉa ra, là tại sao rút tỉa ra như vậy, mới để cho cái người xuất gia phải học, phải nghiền ngẫm, coi như là cương yếu của giáo pháp Đức Phật. Cho nên Tứ Thập Nhị Chương Kinh mới được coi là quan trọng, mới được coi rằng là những cái người xuất gia trước tiên hết là học cái gì, kinh nào là phải học Di Giáo Tam Kinh. Di Giáo Tam Kinh nó là bao gồm kinh Di Giáo, kinh Tứ Thập Nhị Chương và kinh Bát Đại Nhân Giác. Và bắt buộc người xuất gia phải học, tức là chúng xuất gia đó bắt buộc phải học những kinh đó. Thì kinh đó là kinh Di Giáo, học Di Giáo là để biết rằng là Đức Phật dặn lại mình cái gì, Đức Phật dặn dò mình cái gì, và Đức Phật muốn mình làm cái gì sau khi Đức Phật niết bàn. Và Bát Đại Nhân Giác là 8 cái điều giác ngộ, dùng 8 điều đó để tâm niệm mình hàng ngày. Còn Tứ Thập Nhị Chương Kinh là để nói rõ tới những cái mà điều mà nó có thể thành một cái chướng ngại, hoặc là những cái điều mà mình phải vượt qua thì mình mới vào trong đạo được. Tức là nói cái cương yếu để nó rút từ ở trong toàn bộ tạng kinh thành cái Tứ Thập Nhị Chương, thành 42 chương. Thì cho nên trong đó, nếu mà mình xem trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh đạo Phật, thì khi nào cũng nói một người xuất gia là người đó làm sao phải bye bye gia đình đó. Là phải, cho nên mới dùng cái từ là xuất gia tức là trước nhất là phải lìa một cái tiểu gia đình đó, là cái gia đình bình thường của mình, rồi sau đó mới lìa cái đại gia đình, tức là cái thế giới tam giới này ra khỏi ba cái đó. Vì như vậy thì đạo Phật ngấm ngầm cho thấy rằng là muốn vào với Phật pháp đó, thì phải xuất từ gia đình nhỏ của mình, xuất cho đến gia đại gia đình, tức là tam giới ra. Mà khi xuất tam giới ra mà cái yếu tố mà không xuất nổi là cái yếu tố bịn rịn, quyến luyến, tuyến lưu gây những cái gia đình đó. Tức là mình luyến lưu cái gia đình của mình, trông mong nghĩ cho cái gia đình của mình, rồi mình luyến lưu cái xã hội của mình, cái tình của mình, trông mong cho cái tình của mình, rồi mình luyến lưu cái chủng tộc, cái đất nước của mình, rồi trông mong cho cái chủng tộc, cái đất nước của mình. Rồi mai mốt mà có mà Star Wars chiến tranh giữa hành tinh kia thì mình bắt đầu luyến lưu và suy nghĩ cho hành tinh của mình. Đó. Rồi nếu mà có chiến tranh rộng hơn nữa vào thế kỷ thứ 50, và chiến tranh giữa Thái Dương Hệ thì mình Thái Dương Hệ của mình. Đó. Thì nó cứ từ từ như vậy. Cho nên mà chính những cái tư tưởng như vậy nó luôn luôn có bản và thủ xảy ra, nó luôn luôn có tất cả những cái thuận kinh nghịch xảy ra. Cho nên cái tâm quyến luyến bị định đó đạo Phật gọi là ái đó. Cho nên phải cắt ái, cắt nó đi thì mới ra khỏi ra. Cái dây mà cột mình chặt chẽ lắm với lại vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em trước nhất, sau đó đến bạn bè, gia đình, thân thuộc, hay là cái gì đó, là cái sợi dây vô hình vô ảnh khó cắt, khó chừa, đó là cái dây ái. Cho nên phải cắt ái. Cắt là cắt từ thân, tức là không có thấy thân riêng, mà chỉ thấy hết thảy chúng sinh này cần phải cứu độ, chứ không có lo thân riêng. Tức là không có lo cho thân bằng quyến thuộc riêng nữa, mà phải lo cho toàn thể chúng sinh. mà lo cho toàn thể chúng sinh vì thân bằng quyến thuộc mới được. Dưới con mắt của đạo Phật nó như vậy. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, ngoài kinh đầu nhắc mình phải người học đạo phải thức tâm đạt bồ đề. 40 chương ở giữa là tà ái tơi bời hoa lá, rồi chương cuối cùng là kết thúc lại cái gì như là mộng, như là huyễn hết. Nhưng mà sở dĩ mình không thấy là mộng là huyễn được là bởi vì ái. Ái cho nên thấy thiệt hết á. Ái cho nên thấy cái gì cũng thiệt hết á. Còn nếu mà không có ái nữa thì sẽ phát tác ra, nó chỉ là giấc mộng năm kha thôi, nó chỉ là huyễn hóa thôi. Thành ra kinh Tứ Thập Nhị Chương mới được đặt để cho cái người mới cắt ái từ thân học, để mà tăng trưởng thêm cái tinh thần đó, để không có lộn trở về. Một lần ra đi là không có lộn trở về, tức là đi rồi là đi luôn. Thế nên chính vì như vậy đó mà xếp đặt như vậy. Và như vậy thì kinh nào cũng mở đầu bằng cái chữ là như thị ngã văn. Thế như thị là gì? Là như vậy thì cái tiếng Việt Nam giản dị, nhưng mà những cái nghĩa lý của nó được giải thích không cùng, không lường. Chư tổ giải thích nó đủ nghĩa hết, nhiều cái lắm. Chẳng hạn như là trong kinh Duy Ma Cật, trong kinh Duy Ma Cật nói rằng là nhất thiết pháp giai như, tức là hết thời pháp đều là như. Ở Việt Nam mình có một vị cao tăng của Việt Nam, mình có làm bài kệ bảo rằng là cái gì kinh điển 8.4000 dư học hành học kinh điển 8.4000 tư học hành không thiếu cũng không dư, đến nay xem lại đã quên hết, chỉ còn trong đầu một chữ như. Chỉ còn trong đầu một chữ như thôi, còn cái gì cũng quên hết. Thế thì cái chữ như này trong kinh Duy Ma Cật gọi là nhất thiết pháp giai như, tức là tất cả các pháp nó đều là như. Như đó là nó như đó là không khác, không chuyển, không biến, không sai chạy. Đó là chân lý tối thượng, tức là cái chân lý đó nó bất biến, nó luôn luôn nó như vậy, nó là như vậy, nó không hề nay vậy mai kia, nó không hề sai khác. Cái chân lý đó nó như vậy, nó như vậy, nó như vậy. Cho nên nó nhất thiết pháp giai như là nhất thiết pháp giai như là thể tính của các pháp, nó vốn như cái thể bản thể của nó, có như bản thể của tất cả, thể tính của tất cả các chiếc xe hơi, hình tướng của tất cả các chiếc xe hơi đó là thực tướng của nó là sắt, nhưng mà sắt đó là không, tức là không tướng, tức là không có tướng. Không có tướng đây không có đồng nghĩa với không ở đây, cái chữ không tướng ở đây không có hề đồng nghĩa một mảy may nào với chữ không có, mà là không tướng đây là đồng nghĩa với lại cái là hết thảy tướng. Do vì sắc không tướng cho nên sắc có thể làm được đủ thứ các tướng, cho nên chữ không ở đây không có nghĩa đồng nghĩa với chữ không có. Và thể tính của muôn pháp mà nó có thể hóa hiện ra đủ hình đủ ảnh á, bản thể của các pháp như vậy đó, luôn luôn là không, tức là không tướng. Cho nên cái không đó là như vậy, nó luôn luôn như vậy, cái bản chất bản thể nó luôn như vậy. Cho nên nói tất cả các pháp đều là như. Thì các pháp đó vốn là vô tính, chỉ tùy duyên mà sinh, tức là tùy duyên theo làm chiếc xe thì nó thành hình như vậy, thì dụ làm cái cửa thì nó thành hình như vậy. Tức là nhưng mà thực sự nó không, tướng thật của nó không phải như vậy. Tướng thật của nó là không tướng, mà không tướng cho nên nó có đủ các tướng. Nhớ như vậy, cái không ở đây là bao hàm hết, chứ không phải cái không ở đây là không có. Nhưng mà do vì duyên sinh, cái đương thể của nó là như, cho nên vì vậy nó như là chỉ cho chân lý. Thấy được cái chân lý như vậy gọi là thị. Tức là khi nói như thị, khi nói như thị như vậy có nghĩa rằng là tôi thấy được cái thật thể của pháp, hay là nói một cách khác hơn là nói giống như lời của Bồ Tát Thiên nói, khi mà nghe pháp thì phải nguyện sao? Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, tức là nguyện hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật đó của Như Lai là như thị. Thị chứ thị ở đây là nó là như vậy, nó là đó. Cho nên như thế là cái người mà nhận chân được cái pháp đó đúng như vậy, tức là thể nghiệm được nó và chứng thật được nó là đúng như vậy, nó là như vậy, nó là như đấy, như thị như vậy đó. Cho nên khi nói như thị ngã văn cũng có nghĩa là tôi nghe như vậy, nhưng mà cũng có nghĩa rằng là đúng theo cái chân thiệt nghĩa, đúng theo cái như vậy, tôi nghe đúng theo cái chân thiệt nghĩa, tôi nghe đúng theo cái thực tướng. Cho nên nói như thị ngã văn, thì như thị ngã văn mở đầu như vậy, nhưng mà đây chỉ là một lối giải thích. Còn cái như thị, cái hai cái chữ như thị này là được giải thích vô cùng vô tận, cho nên được giải thích rất là nhiều. Nên nói khi mà nói là tôi nghe như vậy, một thuở nọ, luôn luôn trong kinh khi nào cũng nói rằng là trong kinh á, trong Đại Trí Đồ Luận nói rằng là kinh điển nào Đức Phật mở đầu cũng nêu lên những cái điều gọi là thiết, thời, phương, nhân, vi, linh, sinh, tín. Có nghĩa là thiết, thời, phương và nhân là để khiến cho người ta sinh niềm tin. Thuyết là người nói, ai nói, tại vì văn thì phải có thuyết, thì ai là người nói là thuyết. Thời là hồi nào, thời gian là hồi nào, phương là địa phương, là nơi chốn, nói ở đâu. Nhân là người nghe, ai nghe. Cho nên ngài An Nan đó, khi nào kết tập kinh điển, An Nan cũng được thỉnh thăng tòa để mà nó thuyết tuyên thuyết kinh như một vị đại pháp sư như Phật, mà thính chúng là đại A La Hán, là các A La Hán tăng là ngồi dưới nghe. An Nan người chỉ chứng sơ quả là tu đà hoàn quả thì được thỉnh lên trên pháp tòa để tuyên thuyết. Và bây giờ An Nan khi lên trên pháp tòa tuyên thuyết thì kỳ quái thay, khi An Nan lên trên pháp tòa thì An Nan đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và An Nan ngồi trên pháp tòa nó tuyên thuyết rằng là tôi nghe như vậy, tức là tôi nghe theo đúng cái chân lý, đúng theo cái sự thật, đúng theo cái chân lý, tức là những cái gì Đức Phật muốn nói, tức là cái pháp này chỉ là pháp của cái chi kiến của Đức Phật, cái pháp thực tướng. Nên hôm nay Đức Phật muốn khai mở cho hết thảy chúng sinh, khai mở cho hết thảy mọi người thấy được cái sự việc như vậy. Cho nên tôi nghe đúng cái điều đó và tôi diễn tả lại đúng cái điều đó, đúng cái điều để khai thị chúng sinh. Cho nên kinh điển của đạo Phật chỉ dùng để khai chi kiến cho chúng sinh, khai Phật chi kiến. Và những kinh như vậy gọi là liễu nghĩa. Kinh nào mà đưa đến một cái đặc tính của sự thành Phật thì kinh đó là liễu nghĩa kinh. Chẳng hạn như kinh Dược Sư này thì nói rõ từ những cái pháp môn tu hành, như hôm qua tôi có đề cập đến. Một khi mình thân cận một vị lương y, nó có hai yếu tố, hai cái tinh thần. Cái tinh thần nhỏ bé là nương lương y để trị liệu bệnh cho bản thân mình. Tinh thần to lớn là nương lương y để mong cầu cái pháp trị liệu đó để mình có thể tế thế cho thiên hạ, chữa trị cho thiên hạ. Cho nên khi mà đến quy y vào một vị lương y thì cũng có tiểu căn, có đại căn. Thì tiểu căn thì chỉ thấy như thế. Và như dưới con mắt của tiểu căn thì xem thường kinh Dược Sư và chỉ thấy nó là một bộ kinh cầu an không hơn kém, còn Hoa Nghiêm Pháp Hoa mới là cao. Nhưng mà dưới con mắt của đại căn thì nó bình đẳng, bởi đây là pháp thành Phật. Cho nên vì như vậy người pháp của Đề Tâm, giống như trong kinh Đại Bổ Trích Đức Phật nói, nếu mà người tu Bồ Tát Đạo mà còn phân biệt pháp này cao pháp kia thấp là hủy bán giáo pháp của Như Lai. Pháp của Như Lai như trong Tứ Thập Nhị Chương kinh Như Lai nhấn mạnh không hề có cao có thấp, như một bát mật nếm ở đâu nó cũng một vị, chứ phải cái chén mật nếm dưới đáy nó ngọt hơn là nếm ở mặt trên. Cho nên vì như vậy hàng tiểu căn nhìn kinh này có khác đại căn. Cho nên vì như vậy cũng cái pháp này đưa cho tiểu căn thì tiểu căn chỉ được nương nhờ cho tự thân mình thôi mà chẳng lợi gì cho thiên hạ, cho nên không gọi là Bồ Tát. Đưa cho hàng đại căn thì kinh này trong tương lai sẽ lợi cho thiên hạ, tại người kia sẽ nương vào đây trở thành một lương y để chữa trị và thiên hạ sẽ được nhờ, và tư tưởng đó gọi là Bồ Tát Đạo. Cho nên vì như vậy Đức Phật chứng thập nhị nhân duyên mà vẫn thành vô thượng chính đẳng chính giác. Mà những người khác tu chứng thập nhị nhân duyên thì thành thành gì? Độc giác Phật, bích chi Phật, mà không thành chính đẳng chính giác. Nhưng mà Đức Phật thì thành. Như vậy thì hàng Bồ Tát nhìn thập nhị nhân duyên khác với lại hàng Thanh Văn. Bây giờ có đưa những cái giáo lý nào đó đến cho hàng Thanh Văn thì nó cũng chỉ trở thành Thanh Văn hết. Có đưa lục độ đến cho Thanh Văn cũng trở thành Thanh Văn. Nên nhớ rằng là bên Thanh Văn không phải chỉ lục độ thôi đâu, thập độ. Tức là lục độ của Bồ Tát cộng thêm 4 độ nữa. Và nếu mình xem trên Đại Bảo Tích thì Huệ Đồng nữa là có nói đầy đủ 10 độ đó. Thì như thế mình thấy rõ ràng là cũng vậy đó. Thì cái này là một cái suy luận cho mình thấy, cũng cái bản kinh này thôi. Nhưng mà dưới mắt của Ngọc Lâm, dưới mắt của Thái Hư Đại Sư, nó có một cái tầm quan trọng vô bờ bến. Nhưng mà dưới mắt của đại đa số chúng ta thì nó dễ dậy thôi đó. Dùng để mà cầu an vậy thôi, niệm Phật vậy thôi, thế nó cũng có cái, cũng có cái gì quan trọng. Mình khi nào mà đang ngồi kiểu như vậy mà nghe Hoa Nghiêm cái là bắt đầu mắt sáng rỡ. Đó, là ngồi như vậy mà nghe nào nghe được sư thì thấy coi thường. Cái tâm lý đó ngay cái thủa mà tôi mới xuất gia nó cũng hệt như vậy. Hồi đó còn ngồi trong viện đại học vận hành học á, tôi ngồi mấy ở trên quý thượng tọa giảng cái gì mình cũng thấy buồn ngủ. Nhưng mà tôi vừa mới nghe một thầy đứng dậy hỏi Hòa Thượng Thiền Định, bây giờ là thượng tọa Thiền Định. Hòa Thượng Thiền Định ở đây quen thuộc lắm, cụ tịch rồi, cụ mặt xây. Thì hỏi, thưa hỏi rằng là bạch thượng tọa, thế nhưng mà trong đạo Phật nó nhất thiết giai không nó nghĩa là gì? Mà tôi đang còn ngồi mệt mỏi nghe, tự nhiên tỉnh táo ngồi ngay lên mà nghe trụ câu hỏi cho nó hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ tôi khác rồi. Bây giờ giai không giai có tôi cũng chẳng cần đó. Thì nó chỉ mình chỉ cần có một điều như vậy thôi, chỉ cần là mình có gìn giữ được một cái niềm tin ở Đức Phật, lấy Đức Phật làm tâm niệm, lấy Đức Phật làm thế nào rằng là không có một cái gì ở trên cuộc đời này đổi được Đức Phật, chỉ cần như vậy thôi. Còn giải không giải có gì mà coi Đức Phật bình thường á, thì một lát nữa thấy một người nào đó là bắt đầu thấy có hết, thấy có đẹp có xấu, thấy có thương có ghét và thấy tùm lum hết á. Thành ra những cái đó nó chỉ trở thành lý thuyết suông thôi. Nhưng mà nếu một khi mà không một cái gì đổi được với Đức Phật thì những cái đó nó mới là vũ khí của mình. Còn không như thế thì chỉ là lý thuyết suông toàn bộ. Thế thì khi nào cũng phải nói đến như vậy rồi, hoặc giả rằng là người ta còn chia ra, người ta nói là lục trùng thành tựu. Tức là trước khi thuyết kinh thế nào cũng phải nói tới sáu thứ thành tựu. Sáu thứ thành tựu đó, sở dĩ gọi là thành tựu tín tâm. Ở đây nói đến bốn thôi.